chào các thính giả đang lắng nghe podcast Thầm Thí, nơi chúng ta gỡ rối, gỡ khó cho những cái câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục ạ. Và để đem đến cho các thính giả những thông tin vừa thú vị, vừa chuẩn xác thì Han Bùi không thể thiếu người đồng hành ngày hôm nay, bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Han Bùi, xin chào quý thính giả của chương trình podcast Thầm Thí. Tôi là bác sĩ Nguyễn Khoa Bình, tôi chuyên ngành về tiết niệu nam khoa và đang công tác tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và Bệnh viện Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Em nghĩ là hôm nay em sẽ mang đến một cái chủ đề nghe quen thuộc nhưng mà nó sẽ hơi khó xử lý một xíu dành cho bác sĩ Bình. Để bác sĩ có tò mò không ạ?
Ok, rất sẵn lòng.
Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ là nguy cơ tự xử quá đà vì phim người lớn. Em thấy là nó sẽ là một cái chủ đề nó hơi gây giật mình một xíu vì bản thân cái hành vi thủ dâm hay là chúng ta vẫn hay gọi thông thường là tự xử. Còn nếu mà để trẻ hóa hơn nữa, ở cái lớn tuổi bọn em chỉ gọi nó là quay tay thôi.
Còn trẻ hóa hơn nữa, theo ngôn ngữ TikTok bây giờ gọi là thử đầm ấy.
À đúng rồi. Nhưng mà nó là một hành vi rất bình thường và em đã hiểu cái điều đấy. Tuy nhiên thì hình như là nếu mà kết hợp nó với phim người lớn, nó có thể trở thành một cái combo nguy hiểm cho các anh nam giới, khiến cho cái sức khỏe tinh thần và thể chất của mình cũng bị ảnh hưởng. Liệu chúng ta sẽ cần cảnh giác với những cái nguy cơ nào khi mà đối mặt với combo nguy hiểm như thế này ạ? Mong là bác sĩ Bình sẽ giúp em giải đáp cho các thính giả trong số podcast Thầm Thí ngày hôm nay nhé.
Ok, anh rất là sẵn lòng.
Trước khi vào làm rõ những cái nguy cơ mà chúng ta cần cảnh giác thì em thấy có một cái mối liên kết ngầm giữa cái việc thủ dâm và phim người lớn. Ở đây thì bác sĩ có một cái nghiên cứu hay một con số nào cho thấy cái mối liên hệ giữa cái hành vi thử đầm này và phim người lớn ở nam giới không ạ?
Thì đầu tiên đó, chúng ta phải hiểu cái chuyện mà quay tay đó, nó là một cái chuyện rất là phổ biến. Mà tụi anh hay nói giỡn đó là nếu khảo sát 10 người thì 9 người sẽ thừa nhận. 9 người thừa nhận là có quay tay, có xem phim. Một người thì chối nhưng mà một người đã nói xạo đó. Thì hầu như nam giới trong độ tuổi sinh sản thì ngày nay thì rất khó cưỡng lại cái chuyện này. Cái nghiên cứu trên thế giới thì rất là nhiều. Như khảo sát tại Anh đó, thì khoảng chừng 73% là thừa nhận là nam giới trong độ tuổi 16-44 tuổi là thừa nhận là có. Hay ở Mỹ đó, thì người ta thoáng hơn, không có ngại ngùng mà chia sẻ đó. Thì người ta đến 95% nam giới trong cái khảo sát đó là thừa nhận là có. Thì trong thời đại ngày nay thì hầu như đó là nam giới khi mà người ta tự xử đó thì chắc chắn là sẽ dùng những cái tư liệu, những cái phim ảnh theo cái sở thích của họ để mà thực hiện cái việc đó. Khác với trước đây, những cái năm về trước, những năm 2000 đổ về trước đó thì với sự phát triển của các phương tiện di động, ví dụ điện thoại di động thì nó chưa có mạnh, chưa có nhiều, cho nên là đa số là các anh là sẽ làm chay chứ không có xem phim và cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thôi, chỉ đơn giản như vậy. Còn ngày nay thì đa số hầu như là sẽ dùng những cái tư liệu hình ảnh đó, tư liệu phim ảnh đó, nhưng nó cũng sẽ đi kèm với một cái nguy cơ, và đặc biệt trong ngày nay, trong bối cảnh ngày nay là những cái phim ảnh đó nó ngày một phải thăng hoa, ngày một phải quá đà lên.
Em hiểu rồi. Em cũng có thấy một cái nghiên cứu được đăng tải ở trên cái tạp chí PubMed Central khảo sát hơn 4.000 người Na Uy về cái mối liên hệ giữa việc thủ dâm và cái sự thỏa mãn tình dục của họ. Thì họ cho thấy kết quả rằng thủ dâm và cái sử dụng cái nội dung khiêu dâm mà chúng ta vẫn gọi thông thường là phim người lớn có một cái liên hệ chặt chẽ, và nội dung khiêu dâm thì thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kích thích cho cái hành vi thử đầm này. Thậm chí là họ còn đưa ra một cái nhận định là việc sử dụng nội dung khiêu dâm thường xuyên nó có tương quan với cái tần suất thủ dâm cao hơn ở nam giới. Vậy thì cái phim người lớn ở đây nó có những cái yếu tố nào khiến nam giới dễ bị kích thích và tự xử nhiều hơn ạ?
Thì đó là nó sẽ liên quan đến yếu tố gọi là yếu tố khởi phát, hay là gọi trong chuyên môn hay gọi là cái trigger. Nghĩa là tới cái trigger, nghĩa là nếu đúng nghĩa đen đó là cái cò súng á. Khi mà tới cái mức đó, dấu hiệu đó thì sẽ khởi phát cái hành vi tiếp theo đó. Khi mà người nam giới người ta nhận được cái trigger về một cái yếu tố gợi ý về cái chuyện tình dục thì có thể người ta sẽ phải tự xử liền đó. Thì cái yếu tố khởi phát đó có thể chỉ đơn giản thôi, không phải là phim người lớn không đâu, mà chỉ đơn giản vô tình lướt phải một cái hình ảnh mà nó hơi mát mẻ, hơi lướt phải một cái clip mà ví dụ bây giờ tràn ngập luôn những clip mà nhảy nhót, hơi lắc không, hơi nhảy một tí thôi là anh
trên TikTok đúng không ạ?
và nó sẽ thăng hoa tới mức là chui vào toilet và mở những cái phim thăng hoa hơn nữa để mà thực sự đó. Thì những cái trigger, những cái dấu gợi ý đó nhan nhản trong cuộc sống ngày hôm nay, và nó làm cho người nam giới sẽ rất là khó kiểm soát được cái ham muốn, cái hành vi của mình.
Không biết là bác sĩ đã từng gặp trường hợp nam giới nào người ta tự xử không thể thiếu phim chưa?
Thì cái đó là rất là phổ biến lắm, bởi vì bây giờ rất khó mà bắt người nam giới người ta tự xử chay được. Đa số là các bạn đó là đều phải có hình ảnh đó, những hình ít nhất là hình ảnh, chứ cao hơn nữa là phải dùng phim mới có thể thực hiện hành vi đó được. Nhiều em trẻ, đặc biệt là trong độ tuổi từ 16 cho tới khoảng 25 đó, giống như là lặn trong cái thế giới phim ảnh đó luôn và không thể kiểm soát được cái hành vi của mình. Trong độ tuổi khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi mà xuất hiện rối loạn cương khi có kích thích không thể lên được và gây ảnh hưởng những cái tâm lý rất là nặng nề.
Trong các số podcast trước đây của chương trình, chúng ta cũng đã làm rõ ra được một cái khẳng định từ các bác sĩ là cái hành vi thử đầm này nó là một cái nhu cầu rất là bình thường. Tuy nhiên là bác sĩ vừa trao đổi với em thấy được một cái dấu hiệu nó không được lành mạnh cho lắm. Có phải như nó đã trở thành một cái hành vi mang tính cưỡng chế rồi? Tại sao cái hành vi ban đầu nó chỉ đơn giản để giải quyết nhu cầu của nam giới lại trở thành một cái hành vi nó nguy hại như thế này do cái tác động của phim mới lớn?
Em có đề cập tới một cái từ rất là chuẩn về mặt y khoa, đó là cưỡng chế, đó là compulsive á. Bây giờ trong phân loại bệnh tật là có, đó là compulsive sexual behavior disorder, rối loạn hành vi tình dục cưỡng chế. Nó thể hiện qua những cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là mất cái khả năng kiểm soát. Nhiều em chỉ cần quyết tâm là phải ngưng cái việc tự xử đó, nhưng mà chỉ cần thấy một cái hình ảnh mát mẻ lướt qua thôi là bức rất không thể chịu được và phải tự xử liền đó. Hoặc là chỉ cần hơi thấy mình cô đơn đấy, hơi thấy cô đơn thôi là giống như là một cái bên trong con người mình cần một sự xoa dịu thì sẽ tìm đến cái chuyện xem phim và tự xử. Cái thứ hai nữa là những người đó người ta biết rằng nó sẽ bào mòn sức khỏe, bào mòn tinh thần của mình nhưng không thể ngưng được. Cái thứ ba nữa là cái dose, cái liều nó phải tăng dần lên. Có nghĩa là gì? Cái ngưỡng kích thích phải tăng dần lên, tăng dần cả về cái cường độ lẫn cái số lượng. Ban đầu một với xem phim với một em, nhưng mà sau đó phải hai em, ba em, bốn em. Và nó phải leo thang dần lên, chính cái leo thang đó thì cái người đó mới có thể thỏa mãn được. Cái thứ tư nữa là hay gọi là cái triệu chứng cai đó. Khi mà ngưng cái việc đó thì họ không thể chịu nổi. Đó, khi có bốn cái tính chất đó thì chúng ta xếp vào cái nhóm rối loạn về cưỡng chế.
Những cái trường hợp bác sĩ đã thăm khám trước đây, em nghĩ là chắc là bác sĩ cũng đã gặp một bạn nam người ta rơi vào cái tình huống này rồi đúng không ạ?
Cái anh ghi nhớ nhất là một em mà mới khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, như là 23, 24 tuổi thôi, không dám quen bạn gái luôn, không dám quen một ai hết luôn, bởi vì sau một vài lần đã thử với người tập á thì không thể lên được, không thể lên được. Em đó thậm chí nha, cố gắng đi thử với các em dịch vụ bên ngoài để thử xem có kích thích để nó lên được không, cũng không thể lên được. Và những trường hợp đó là phải bật phim lên mới có thể cương lên được và có thể xuất tinh được, thì đó là những cái trường hợp rất là nặng nề và phải can thiệp thậm chí là đa chuyên khoa mới có thể phục hồi được.
Đúng rồi,
nếu mà rơi vào cái trường hợp đúng thật sự gọi là nghiện cái phim và có thể đem tới nỗi đau rất là nhiều cho những gia đình. Có nhiều cái mẫu chuyện rất là buồn, rất là thương tâm luôn á, đến từ các bà vợ do các ông chồng mà nghiện cái phim người lớn đó, có khi bắt vợ phải cosplay đồ này nọ theo trong phim, phải thực hiện những hành vi như trong phim thì mới có thể làm được đủ thứ hết á. Thì người vợ họ bị những cái tổn thương, chính những người vợ đó cũng là những cái bệnh nhân mà cần phải được can thiệp, bởi vì họ được tổn thương cái lòng tự trọng, cái tính nữ bên trong họ, cảm giác họ không thể làm thỏa mãn, làm hài lòng được người đàn ông của họ, và họ phải làm thành một cái gì đó, một người khác không phải họ thì mới thỏa mãn được cho người chồng, người bạn đời của mình. Thì đó là cái tổn thương rất là nặng nề và ảnh hưởng rất là lâu dài về cái tình cảm gia đình sau này.
Chúng ta bắt đầu phim ảnh nhưng mà sau đấy nó đã ảnh hưởng đến những người trong cuộc sống thật. Em hiểu rồi.
À, trong nhiều trường hợp đó thì cái việc nam giới người ta tự xử đó là một cái lựa chọn hết sức là an toàn, thậm chí là tụi anh đôi khi là phải khuyến khích nữa. Nhiều trường hợp nè, nó bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ sức khỏe của người đàn ông đó, nếu như không rơi vào cái tình huống gọi là lạm dụng cưỡng chế về cái mặt hành vi không thể ngưng được đó, thì đó là điều hết sức là bình thường.
Từ một cái hành vi ban đầu nó bình thường và vô hại như thế, nhưng với cái tác động của những cái tư liệu mà chúng ta có thể thấy bây giờ nó nhan nhản, em phải nói thật là chắc chắn là không chỉ có một web chiếu phim đen nữa mà nhiều web, thậm chí còn trong
Đúng
nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chứ không chỉ
rồi.
là phải cảnh giác về cái việc cái mức độ có thể là nó lệch lạc hoặc nó bệnh hoạn như thế nào nữa, mà mình còn phải cảnh giác về một cái yếu tố khác ở đây là cái sự dễ tiếp cận của nó, đúng không ạ bác sĩ?
Ừ, đúng rồi. Có internet một cái là tiếp cận được tất tần tật những cái đó. À, và những cái nguồn kích thích này là những nguồn kích thích mà nó vô tận. Cái sự sáng tạo của con người trong cái lĩnh vực này nó là vô biên. Đủ mọi kịch bản, mọi phương pháp, tư thế, đạo cụ, những cái hình mẫu cơ thể không thực, vân vân. À, rồi tình huống nó cũng nhiều cái nó cũng bệnh hoạn nữa. Những cái, sợ nhất là những em mà độ tuổi vị thành niên tiếp cận mà không được kiểm soát thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái lệch lạc về cái hành vi nữa. Cái khó, cái nguy hiểm nhất bây giờ đó là cái quá dễ tiếp cận nhưng không được kiểm soát. Cho nên là nếu như những bậc cha mẹ mà có con trong độ tuổi này đã độ tuổi mà vị thành niên thì chúng ta phải cởi mở với những người con của mình, những con những cái những bé đó để làm gì? Để các bé có thể chia sẻ, có thể thì còn nếu như cái để các em nó tự mình mò mẫm nghiên cứu thì có vẻ rất là dễ sa đà rơi vào cái mê hồn trận các phim người lớn.
Chúng ta sẽ không chỉ có câu chuyện một người ở đây, mà chúng ta cần có những cái định hướng rõ ràng và những cái sự cởi mở gắn kết giữa gia đình để mình có thể hạn chế. Em còn một cái thắc mắc, nếu lỡ rơi vào cái trường hợp ghiền tự xử với phim người lớn thì nam giới có thể làm gì để họ có thể cải thiện tình trạng này bây giờ?
Bây giờ là nó là một cái vấn đề rất là nóng, rất là thậm chí trên 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 mạng đó có những cái hội nhóm để giúp nhau cai nghiện thủ dâm
Em
rất
đã
là
nhìn thấy
nhiều
một vài,
luôn.
chắc chắn là em đã đi qua một vài cái group như thế rồi.
Chắc chắn. Bởi vì đó là một cái thực tế, bởi vì nó sẽ đến từ cái nhu cầu thật, nỗi đau thật trong cộng đồng, cho nên là mới xuất hiện những cái group đó. Chúng ta phải hiểu là đầu tiên mình phải thay đổi cái suy nghĩ, càng nghĩ căng thẳng thì mình sẽ càng dễ không thoát được nó, càng sẽ càng lậm hơn nữa, nó sẽ có cái nghịch lý ngược đời đó, mình càng sợ nó mình lại càng lún sâu vào nó. Cái thứ hai đó là thay đổi môi trường, nó sẽ có vòng lặp, khi nó xuất hiện chúng ta sẽ có cảm xúc đó, chúng ta thực hiện hành vi đó và chúng ta sẽ có cảm giác tội lỗi. Chúng ta phải biết được cái môi trường, ví dụ có thể là những cái trang một cái idol đó mà chúng ta theo dõi, idol đó thường xuyên post những cái hình nóng bỏng lên, hoặc là những cái kênh mà chúng ta thường xuyên xem, có nhiều em đơn giản như vậy xem cái clip về thể hình thôi, trường hợp có thật nha, thường xem những clip về thể hình mà xui một cái không có cái bộ môn, thậm chí pickleball cũng có cửa nữa, chắc chỉ có bơi lội mới có thể mát mẻ bằng cái chuyện mà đi tập gym, thì có những bóng hồng lướt qua mà em, nếu em giúp anh vào phòng gym sẽ thấy là mặt độ trong đó cũng cũng mát mẻ lắm đó. Thì có thể đơn giản như thôi, chúng ta phải ngồi lắng lại được nhìn được à cái yếu tố, những cái điểm chạm, những cái yếu tố khởi phát nào sẽ làm cho mình nổi cái ham muốn. Còn bây giờ mình còn yếu thì mình bớt ra gió ha, đuổi nó đi chỗ khác, đó là nhận những chiếc rờ và tránh xa nó. Cái thứ ba nữa đó là trì hoãn, mình chỉ cần đặt ra như vậy, ví dụ cố gắng đây chỉ là những làn sóng và đâu đó 10-15 phút nó sẽ trôi qua. Nghĩa là trong cái nghiên cứu về hành vi á, chúng ta không thể thay, chúng ta có thể ngưng làm một thói quen được, mà chúng ta chỉ có thể thay thói quen đó bằng một thói quen khác. Đã anh nhiều trường hợp anh huấn luyện, anh theo dõi cho một vài bạn đó, sau khi để cai cái chuyện thủ dâm đó một thời gian thì cơ bắp cuồn cuộn, bởi vì là ham muốn nổi lên, thì anh nói em cứ ra ngoài em hít tất vài chục cái, thậm chí cả trăm cái cho anh, tụt dầu vài chục cái, làm sao cho nhịp tim mình tăng lên, năng lượng mình đốt thật là nhiều đó, khoảng 10-15 phút. Nếu như lúc đó em vẫn còn á, như vẫn còn ham muốn nhiều quá đó, thì ok có thể lần này có thể giải phóng bớt, có thể tự xử, nhưng mà cố gắng trì hoãn cho anh khoảng chừng 15 phút và thay bằng một hành động khác. Và một cái thứ tư mày có lưu ý nữa, nếu như mặc dù mình đã cố gắng rất là nhiều rồi nhưng chắc chắn sẽ có lúc mình không cưỡng lại được và mình thủ dật,
Nó hấp
thì mình
dẫn
đúng rồi, không thể chắc chắn luôn, cỡ
mà.
nào trong quá trình đó sẽ có lúc mình sa chân mình sẽ phải làm lại.
Lỡ mất
Thì
tí.
ok đấy, ok thì nếu như các em đã có làm lại thì cũng đừng phải tha thứ cho chính mình, chúng ta phải tha thứ cho chính mình, bởi vì mình càng thất vọng về mình á thì mình sẽ càng lún sâu vào. Đừng đừng thất vọng về mình và hãy nghĩ đó chỉ là một bước lùi để mình tiến thêm hai ba bước nữa. À, thì đó là một cái điều hết sức là tự nhiên, điều đó chứng minh là à tụi em sinh lý còn mạnh đó. Đó thì tụi em chịu không nổi tụi em phải ấy thôi, nhưng mà ok mình lùi một bước nhưng tôi sẽ cố gắng những thời gian sau nữa. Mục tiêu không phải là diệt dục nha, mục tiêu không phải là ngưng hoàn toàn chuyện chuyện thủ dâm, mà làm sao cho đưa nó về cái mức mà nó ít ảnh hưởng, thậm chí là nó tốt cho cái sức khỏe tinh thần của người đàn ông. Bởi vì chúng ta là con người mà chúng ta đặc biệt nếu là một mình nữa thì đâu phải lúc nào cũng thành công đâu, và hạn chế đến cái việc gọi là sẽ có những cái hội nhóm, sẽ có những cái phương pháp mà nó mang màu sắc là thần thánh, thậm chí là nghe nó thần kỳ lắm. Có những hội nhóm là bắt phải diệt dục để nhịn, để tăng cường cái tinh lực, để luyện tu tiên gì đó nhiều lắm, thì cái phải cẩn thận đó, phải tỉnh táo. À, bởi vì đó cũng là một cái miếng mồi béo béo bở cho nhiều người, người ta muốn 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 lợi dụng để khai thác tiền từ bạn. Nếu mà khó khăn thì chúng ta tốt nhất phải đến những người có chuyên môn để giải quyết. À, chứ cái việc mà mình cứ tìm kiếm những cái người chuyên gia trên mạng để giải
Các
quyết
công
thì rất
nhân
là nguy hiểm.
đấy
Nếu cá nhân ở
ạ.
trên mạng
Em có hay gọi đấy là các cao nhân. Chúng ta hãy hạn chế gặp các cao nhân mà mình nên đi tìm gặp bác sĩ Bình ạ. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta cũng phải xác định được là mục đích của mình nó không phải là hoàn toàn không làm cái điều đấy nữa, mà
đúng
nó chỉ
rồi
là điều chỉnh nó về một cái cường à, một cái tần suất nó phù hợp, nó tốt cho sức khỏe của mình thôi, cũng như là mình sẽ cần có những cái chiến thuật như bác sĩ đã chia sẻ, những cái chiến thuật nó thực tế và nó thông minh. Sau những cái chia sẻ của bác sĩ Bình thì em thấy là nguy cơ của cái combo phi người lớn và tự sử quá đà là có thật, và nhất là với nam giới, những cái độ tuổi mà trẻ trung, cái khả năng sinh hoạt tình dục của mình còn tốt. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần nhìn nhận rằng thủ dâm lành mạnh nó khác với thủ dâm cưỡng chế và lệ thuộc vào một cái tư liệu nào đó ở trên mạng xã hội hay là trên internet. Vì vậy thì và chúng ta cần học cái cách kiểm soát nó thay vì để nó kiểm soát mình, đúng không ạ bác sĩ?
đúng rồi.
Em cảm ơn bác sĩ Bình vì đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn và vô cùng bổ ích. Và hẹn gặp lại các thính giả trong các tập tiếp theo của Podcast Thầm Thì.
Xin cảm ơn Han. À, xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.